Trước nhất phải cho mẹ con đó xem và nghe những lời dạy của Đức Phật về kinh doanh. Thầy tin chắc rằng là khi đọc tác phẩm lời Phật dạy về kinh doanh đó đã được xuất bản bằng sách và nghe băng các thầy giảng về đạo Phật và kinh doanh đó, thì các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn hoàn toàn thay đổi về đạo Phật. Và lúc đó đó người ta sẽ tránh được cái ngộ nhận trẻ vui nhà, già vui chùa ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ của Việt Nam đó. Thì cái ngộ nhận đó đã làm cho rất nhiều người đó nghĩ rằng đó ở tuổi thanh xuân hay là tuổi thơ mà đi chùa đó là có vấn đề tâm lý, tức là không được bình thường. Nhận thức đó là những người ngoại đạo tấn công và phá hoại đạo Phật. Cho nên là người Phật tử thì chúng ta phải đổi lại trẻ vui chùa, già vui nhà. Tức là lúc lên 5-6 tuổi ta phải trở thành Phật tử, sinh hoạt chùa vào những ngày chủ nhật, đến chùa tụng kinh vào mỗi buổi tối. Từ nhỏ ta học được đạo lý, đạo đức, không dựa dẫm, thương kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Chúng ta sẽ trở thành những người có nghĩa và sống có giá trị cho gia đình và cho xã hội. Thì bằng cái phong cách đó đó, mấy chục năm sau đó chúng ta sống tốt, thì ở tuổi già do hạn chế đi đứng, không lái xe được, hoặc là bị bệnh tật không thể đi, ở nhà ta vẫn tu được. Cho nên muốn độ cha mẹ phải hiểu, muốn độ người thân phải hiểu cái vướng kẹt của người thân mình nằm ở chỗ nào. Người nào ham tiền thì chúng ta hướng dẫn cái cách làm giàu theo Phật giáo. Và để làm giàu theo hướng bền vững đó thì phải làm chủ được tâm, nhất là làm chủ tâm tham. Không làm chủ tâm tham á thì làm giàu sẽ rơi vào phạm pháp, mà phạm pháp rồi đó thì mất cơ hội làm giàu. Do đó phải lấy kinh điển, băng giảng, sách vở phù hợp với tri thức và hiểu biết của người thân của mình tặng cho họ, thì họ mới cảm nhận được rằng là cái mà họ đang theo đuổi đó, Đức Phật đã dạy rồi, thậm chí dạy sâu sắc hơn các sách thế gian nữa là khác. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ làm cho người thân chúng ta đó có thiện cảm về đạo Phật. Điều hai, phải chứng minh rằng là kể từ khi ta là Phật tử, ta có những thay đổi rất tích cực trong cuộc đời của mình. Ví dụ trước đây đó, dễ chấp, dễ hờn, dễ giận, dễ thù. Làm Phật tử rồi đó, chúng ta rũ bỏ những điều đó rất nhanh và góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình của mình đó, rất là đầm ấm. Ta có trách nhiệm với vợ chồng mình hơn, có tình thương với con cái hơn, và làm cho người thân của mình được thành công, hạnh phúc nhiều hơn. Những thay đổi tích cực đó sẽ làm cho người thân của chúng ta thấy rất rõ là Phật tử là một diễm phúc cho gia đình. Điều ba, thói hư tật xấu không còn nữa, ta có một tương lai tươi sáng, làm việc vững vàng, thành công hơn, hạnh phúc hơn. Đây là điều mà giúp cho người thân chúng ta phải đánh giá lại cái nhận thức sai lầm của họ về Phật giáo và điều chỉnh lại nhận thức đó. Nghệ An sau năm 1954, Phật giáo mất gốc 50 năm. Có nơi đó Phật giáo mất gốc đến 60 năm. 3 năm trở lại đây đó, Phật giáo với sự làm đạo của các thầy trẻ, trong đó có Đại Đức Tâm Thành là thầy của các quý vị, mà Phật giáo bắt đầu được phục hưng. Do vậy cái ngộ nhận về Phật giáo tại Nghệ An này rất lớn, mê tín dị đoan đó lan truyền khắp nơi. Và do đó khi làm Phật tử, tham gia tu học tại các chùa, bị người thân mình cản đảng, gây trở ngại thì đừng có giận họ, đừng buồn họ, hãy khéo léo, kiên nhẫn trong hài hòa, trong ứng xử để giúp cho người thân chúng ta sớm nhận ra được việc làm đệ tử Phật là con đường tốt nhất để giúp cho họ được giàu sang và hạnh phúc. Nên nếu mà con chứng minh được điều đó thì mẹ con đó chẳng những không ngăn cản con trở thành Phật tử đến chùa, mà chính bà ấy là người thường xuyên đi chùa. Hiện nay đó, các đại gia tỷ phú và triệu phú của Việt Nam phần lớn là Phật tử. Phạm Nhật Vượng là tỷ phú của Việt Nam đầu tiên là Phật tử tuần hành. Và nhiều đại gia trong số top 100, có thể nói trên 80% là Phật tử đấy. Còn 20% còn lại đó đều là những người có thiện cảm với đạo Phật. Khi trở thành Phật tử rồi thì Phạm Nhật Vượng đó giàu hơn. Anh ấy trở thành Phật tử khi còn ở Ukraine. Làm Phật tử xong rồi đó, anh ấy giàu hơn. Và cái công việc làm ăn của anh ấy ngày càng được thuận lợi hơn. Và anh ấy đã phát nguyện là làm một cái gì đó có lợi ích cho đất nước Việt Nam, chứ không còn nghĩ đến việc làm giàu vì mục đích đó là sở hữu tài sản nữa. Khi người ta đã đạt được cái ngưỡng giàu rồi đó thì người ta không còn bận tâm đến cơm áo gạo tiền tài sản của cải, mà nghĩ đến việc phụng sự, tức là bỏ tiền mình ra để làm việc nghĩa cho cuộc đời, tức là biết sử dụng cái phước báo chân chính để làm cho cuộc sống này đó trở nên hạnh phúc hơn, hành tinh này đó trở nên là ngôi nhà chung hơn. Nhờ đâu mà những người Phật tử được như thế? Là nhờ vào cái tâm vị tha, thái độ vô ngã, sự phụng sự, tinh tấn ba la mật mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Do đó các Phật tử phải noi những cái tấm gương cao quý đó để làm cho cuộc sống này ngày càng được tốt đẹp hơn. Và muốn như vậy đó thì chúng ta phải chứng minh cho bằng được cuộc đời của chúng ta khi làm Phật tử hạnh phúc hơn, thành công hơn, thuận duyên hơn, lợi lạc hơn, thì người thân chúng ta sẽ lấy đó một tấm gương và bắt chước theo.